chúng con để cố gắng cao thượng thấy không đi lời hỏi rồi chẳng lại như mày không thân vui nhẹ thân thần mừng chỉ hiền muốn nhường lòng công đức mà muốn bạn cao thượng ở chút thơ thế lo công lương chương đã làm chân chánh lương tư thâm và bố mạnh cao thượng đã mang nhẹ nhẹ rồi kéo ương liệt hồng tạo nói như lời chân chân và bố mạnh cao thượng yêu thân bằng sân thành chăm sông bờ và có sông bằng nghệ lương thiền là bố mạnh cao thượng bố thi hành đúng pháp chứ nên làm nghiêm buồn đi không nói lòng là phúc lớn cao thượng tại tâm niệm há tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường khi tôn và ý ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhộ cánh thượng hóa thượng nhiếp kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là cố gắng cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn cờ hành như vậy không chỗ nào tối thân hay thừa an toàn là phúc lành cao
nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các từ như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nam mô Bụt Thầy. Đây là lời chỉ thuật được thành đạo tất cả quý Phật tử. Thứ gì? Khi mình chắc là đó chính trí tính hay là sự ghi nhớ thì chúng ta nghĩ nó có tính cách thụ động hay là chỉ ghi nhận phải nhớ thôi. Và bởi vì nó mang tính thụ động nên chúng ta nghĩ rằng nó đặc biệt là khách quan. Nói ví dụ như là chúng ta có cái thể nhớ, cái memory của chúng ta chẳng hạn. Khi mà chúng ta gìn giữ những dữ kiện thì có việc duy nhất của ta là gìn giữ dữ kiện mà thôi. Chúng ta không cần phải có cơ quan điểm này hoặc điểm khác. Tuy vậy, đó là cái thể nhớ của vi tính. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra ở tại đây là ký nhớ, cái ký của con người nó có trung thực hay không, nó có khách quan hay không, hay là nó vẫn tự chủ quan. Và rất là thú vị là ngày nay Đức Sư Nán nói rằng nó gồm cả hai. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó chúng tôi sẽ trở lại để trình bày về điều này. Xin mời quý vị đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Buddhaya. Con xin được phép đọc phần chính kinh bài học ngày hôm nay, thứ năm 22 tháng 8 2013, Phật pháp vấn đáp qua kinh Milinda Tanha, sự trung thực của ký tính. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, toàn bộ trí nhớ được sanh lên là thuộc về chủ quan hay trí nhớ là thuộc về khách quan? Tâu đại vương, trí nhớ được sanh lên vừa thuộc về chủ quan, trí nhớ vừa thuộc về khách quan. Thưa ngài Nagasena, chính vì như thế, phải chăng toàn bộ trí nhớ là thuộc về chủ quan, không có trí nhớ thuộc về khách quan? Tâu đại vương, nếu không có trí nhớ thuộc về khách quan, thì những người thợ học nghề không có cái gì cần phải làm đối với các lĩnh vực về nghề nghiệp, đối với các lĩnh vực về học tập, hoặc đối với các tư liệu về kiến thức, không có nhu cầu về các thầy dạy học. Tâu đại vương, bởi vì có trí nhớ thuộc về khách quan, mà có việc cần phải làm đối với các lĩnh vực về nghề nghiệp, đối với các lĩnh vực về học tập, hoặc đối với các tư liệu về kiến thức, và có nhu cầu về các thầy dạy học. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Một thời gian một lần nữa kính lễ thầy đạo tu sĩ đại lực như công đức thân chào tất cả quý phụ thưa vị khi mà chúng ta đi vào trong lãnh vực trí tính hay là trí nhớ của chúng sinh và đặc biệt của con người thì chúng ta thấy rằng đây là một lãnh vực tương đối rất là phức tạp, nó không có đơn giản. Trước khi mà chúng ta đi xa hơn thì chúng ta hãy nói một cách tóm tắt thì ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Thật ra trong nguyên văn thì nó không có khó không hiểu, nhưng mà trong bản chánh nghiêm của chúng ta thì đôi khi nó có vấn đề là chúng ta sử dụng cái ngôn từ theo cái thời gian như trước kia đó thì chúng ta dùng cái từ gọi là chủ quan và khách quan đó. Thì chúng ta đề cập đến một cái sự kiện là cái khách quan nó mang tính trung thực cái sự việc và chủ quan là cái gì mà chúng ta đem vào trong đó những cái thành kiến, những cái tư duy. Nhưng mà chủ quan và khách quan ngày hôm nay đó lại có mang cái ý nghĩa khác, mà vì sao thì người ta hay dùng nó giống như là do chính mình hay là do người khác. Thì chính mình thì do người khác. Trong trường hợp này, ngày đây cái sự đắc này đặc biệt đề cập đến một sự việc, đó là cái trí nhớ mà chúng ta có được là do chính chúng ta, hay là nó có ảnh hưởng bởi người khác. Thì thật ra thì ngày trong câu trả lời của ngài nó là có cả hai. Bởi vì nhiều khi cái ký nhớ là do chúng ta tự nhớ, nhưng mà rồi chúng ta cũng tìm thấy cái lý do nó bị ảnh hưởng với người khác. Và để nói nếu mà cái lý do mà không do cái sự ảnh hưởng của người khác đó, thì không có trường hợp những người dạy nghề, không có trường hợp những vị thầy giáo cô giáo là mình đến lớp học người ta cố hay làm cái gì để cho mình nhớ. Bây giờ khi người ta dùng chữ là người ghét vào trong đầu của chúng ta. Thì thứ gì về điều này thì nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng nhớ hay là không nhớ đó thì thật đó là do cái thông minh, do tư chất của mỗi người. Nhưng mà kỳ thật thì cái khả năng nhớ nó có ở chúng ta, nhưng mà nó cũng có ở cái phương pháp giáo dục, cái phương pháp hướng dẫn, hay là do người khác nữa. Ví dụ hôm nay chúng tôi đang nói chuyện với quý Phật tử, mà trong đề tài này, trong phần nói chuyện, chúng tôi nói chuyện của lạc đề hay chúng tôi nói lung tung, quý vị nghe xong có thể quý vị không nhớ gì hết. Quý vị hay là nhớ một điều vài điều, hay còn giả là nếu khi mà chúng tôi nói đề tài này,
mà đưa ra một vài cái ví dụ mà gần với quý vị thì quý vị thích. Nhưng mà nếu không có thì cái ví dụ mà gần thích thì quý vị sẽ không thích. Và cái gì mà quý vị thích thì quý vị nhớ nhiều hơn. Thông thường một vị pháp sư thuyết pháp hay là một vị thầy giáo, cô giáo mà dạy cái gì gì đó mà để cho người khác được nhớ đó, thì nó phải có cái phương thức. Một cái ví dụ mà chúng ta tìm thấy ở trong kinh điển mà Đức Phật hay dùng đó là pháp số. Thì pháp số đây là pháp ba chi, đây là bốn chi, đây là năm chi, đây là sáu chi. Chúng tôi nhớ một điều là nếu mà nhỏ lớn mà vào chùa chúng tôi sống mà không có những con số thì thật ra có lẽ chúng tôi không có nhớ Phật pháp được nhiều. Thật thật mà nói như vậy, ví dụ hồi nhỏ mà nói đến mười pháp ba la mật thì nhiều khi mình không hiểu hết mười pháp ba la mật là cái gì, nhưng mà nói chuyện bố thí, chuyện về xuất gia rồi mà vân vân, mình nghe mình nhớ. Hay là nói thích giác chi, hồi nhỏ gì chi không hiểu thích giác chi là cái gì hết, nhưng mà nó là niệm giác chi, cách tâm giác chi, rồi cầm giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, giải giác chi chẳng hạn. Thì do những con số như những cái pháp mà mình nhớ, thì như vậy mình không có nên nói rằng cái trí nhớ nó hoàn toàn chủ quan, nó hoàn toàn là trên chính mình, mà nó là còn do cả bên ngoài nữa. Thì vì vậy khi một người hiểu được điều này đó, mình lại phải hiểu thêm một sự việc khác là ví dụ mình muốn học, mình không nên dùng hoàn toàn vào cái trí nhớ của mình, mà mình nên biết cách nào học. Ví dụ mình biết cách nào tóm tắt tóm lược và nhìn gọn tóm lược đó thì mình có thể hiểu được ngay lập tức. Một ở trong những cái phước mà chúng tôi biết là hồi nhỏ thì chúng tôi có ngoài thầy tổ còn có thân phụ của chúng tôi, thân sinh của chúng tôi là người rất là giỏi về phương diện này, một cái bài rất là dài, nhưng mà khi đi học về nói với thân phụ chúng tôi rằng có nhiều điều phải nhớ mà khó nhớ, thì thân phụ chúng tôi ngồi xuống để mà ghi lại những điểm chính, mà do những điểm chính như vậy là để mình dễ nhớ hơn là một điểm dài lê thê mà mình phải nhớ quá nhiều chi tiết. Thì cái phương tiện ở bên ngoài nó cũng là cần thiết. Chúng tôi nhớ hồi trước đi sang bên Ý Điện và sang bên Tây Tạng đó, có nhiều lần mà chúng tôi rất là thích thú để nhìn thấy hình ảnh của những vị sa di, những vị tỳ kheo trẻ học Phật pháp ở trong một cái giảng đường. Cái giảng đường đặc biệt thú vị là nếu quý vị nào có dịp sang bên Ý Điện hay sang Tây Tạng, mình thấy một cái phước xá có thể ngồi cả ngàn vị và cả ngàn vị, và cái vị ngồi gần với nhau lắm, ở phía mặt có cái chỗ để kinh sách, và cái vị ngồi cái vị đọc, mà có phải tất cả các vị đọc giống nhau, mà có vị học kinh Phật cú, có vị học sang tịnh đạo, có vị học trung bộ trường bộ, nhưng khi đọc lớn và đọc không có thứ tự, không có hòa âm, tức là mỗi vị đọc một thứ thôi, thì nên mình nói là nó ồn vào giống cái chợ mà thị trường hơn cái chợ nữa. Thì đối với chúng tôi điều đó nó có tính chất là đi ngược lại với cái cách học bình thường của mình. Cách học bình thường mình là nếu mình muốn học đó, mình phải tìm chỗ yên lặng. Nếu mình muốn học đó, mình tìm chỗ nào một mình ngồi giữa đông người sao học được, nhất là học để nhớ, học thuộc lòng. Nhưng mà khi chúng tôi hỏi và đi thăm nhiều nơi đó, thì chúng tôi thấy rằng các vị này đã luyện được một cái pháp mà chúng ta cũng nên có, đó là cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, ở nơi đâu thì cũng có thể tập trung được. Tại vì các vị đó đã phấn đấu mỗi ngày, bắt đầu vô đó mình ngồi đó người ta đọc mình đọc được rất là khó, nhưng mà ta biết mình quen, và khi mình quen rồi thì mình rất là tự tại, nghĩa là xung quanh mình ai cũng đọc sơ đồ, mình cũng sơ đồ có thể nhớ được. Và rồi các vị lại có được một cái cách học truyền thống. Cái này cũng là phải do công của các vị ai tờ lê các tập Tông Tạng, nhất là ngài Ananda và ngài Upali. Ở trong Tông Tạng Pali thì có phân chia rất là rõ. Nếu mà chúng tôi phải nói là càng về sau này lớn lên đi đó đi đây thì chúng tôi mới thấy rằng các vị đó đã có một cái đầu tư rất lớn vào việc phân loại. Như quý vị nghe ở trong Tam Tạng thì có ba tạng, đó là Lục Tạng, Kinh Tạng và Abhidhamma. Nhưng mà riêng ở trong Kinh Tạng đó, quý vị, thì được phân chia là Trường Bộ Kinh, là gồm có Kinh Trường Bộ là những cái gồm những bài pháp dài, Trung Bộ là những bài pháp trung bình, rồi Tương Ưng Bộ tức là những bài pháp có cùng một đề tài, như là những bài pháp nói về Giải Xoa, những bài pháp nói về Vua Bình Sa Vương, Vua Ba Tư Nặc chẳng hạn, nó cùng một đề tài. Rồi có những bài pháp là pháp số, chúng ta gọi là Tăng Ti Bộ, và còn lại nó là những cái phần tạp loại gọi là Tiểu Bộ. Thì riêng về cách phân chia hình thức như vậy đó đã cho chúng ta thấy rằng các ngài từ xưa ngài chú trọng về vấn đề học và học theo truyền khẩu. Về sau này những cái bản kinh của Phật giáo Đại thừa viết ra đó, nó có tính chất là lễ tụng nhiều hơn là để nhớ, như là Kinh Pháp Hoa hay là Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta gọi là trường bản, tức là những bản kinh mà có dài như một cuốn sách. Còn Kinh Điển và Nguyên Thủy đó, thì là sưu tập những bài pháp của Đức Phật và các đệ tử, thì được phân loại theo hình thức nhiều. Thì như vậy cái tài liệu, cái học cụ đó, nó rất là cần thiết để cho người học. Mình không có nên quá đòi hỏi trí nhớ của mình. Nhiều việc mà mình không nhớ được, là nhiều việc mình không nhớ được là tại vì mình không tìm được cách để mình nhớ. Nếu mình tìm được cách để mình nhớ thì mình cũng có cách giới, phải không có cách giới. Mà chúng tôi thường hay dùng cách này cách kia để nhớ. Hồi chúng tôi còn nhỏ, chú Quảng Long ở Việt Nam, họ có một cái hiệu thuốc lá mà chúng tôi không hút thuốc, chúng tôi không biết bây giờ người ta có còn hay không. Tên là hiệu hiệu Capsun thì phải. Chúng tôi không nhớ rõ hiệu đó, nhưng mà mấy người họ đọc cái câu cái chữ đó trở thành tại cái tiếng Anh á, nó không quen. Mình đọc lại là quan phá sản tại anh ngu, quan phá sản tại anh ngu, cứ lấy chữ bị tắt để mà đọc mình nhớ. Thì cái hồi nhỏ mà đọc cái chữ Anh thì mình không nhớ được, nhưng mà khi họ nói quan phá sản tại anh ngu thì mình cũng nhớ. Dạ, tại vì họ lấy những cái chữ đầu họ ghép lại thành cái chữ như vậy. Thì thứ gì những cái cách như vậy đó, nó cho chúng ta thấy rằng tài liệu và cái phương pháp giảng dạy nó quan trọng chứ không phải không quan trọng. Và ở đây khi mà ngài Nagasena được hỏi, được vua bị lần đã hỏi là cái trí nhớ của chúng ta đó là tự chúng ta tự chúng ta nhớ hay là do cái yếu tố ngoại giới. Mình ở đây chúng ta làm người chủ quan và khách quan đó, thì thưa quý vị, chúng ta hãy nhìn nhận một điều rằng ngài đã trả lời một cách rất là ngắn gọn cô đọng, là nó có cả hai. Thì trong trường hợp này chúng ta lại đi xa hơn một chuyện nữa, đi xa một chuyện nữa là cái kiến của chúng ta, cái tinh kiến của chúng ta nó bị ảnh hưởng. Và do nó bị ảnh hưởng đó, thì một khía cạnh khác mà nói đó, thì đừng bao giờ nghĩ rằng cái chuyện đó nó hoàn toàn trung thực, nó bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ. Có khi chúng ta may mắn thì ảnh hưởng cái tốt, và có khi chúng ta không may mắn thì ảnh hưởng cái xấu. Chứ tôi gọi là cái may mắn hay không may mắn ở đây là như vậy. Đôi khi chúng ta nhớ lại một câu chuyện của quá khứ, và khi chúng ta nhớ lại thì chúng ta nghĩ rằng nó chắc chắn là phải như vậy. Nhưng mà đôi khi cái trí nhớ nó lại gạt chúng ta, thưa quý vị. Nó gạt chúng ta. Cái này là cái mà chúng ta phải trải qua rồi thì chúng ta mới thấy như vậy. Rất là nhiều lần chúng tôi tự nhận ra một điều là những cái gì qua hiện trời của chúng tôi. Những cái gì qua hiện trời chúng tôi một chút nhé. Xin lỗi khi tôi biết là quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta trở lại với điều mà chúng ta đang bàn đó. Đó là cái trí nhớ của chúng ta nó không có giống như là memory stick. Khi mà chúng ta có cái ngày hôm nay chúng ta gọi là bộ nhớ của cái điện thoại thì chúng ta bỏ nó vào trong cái gì thì nó nhớ y như vậy. Thì chúng ta đem ra, dĩ nhiên lâu lâu nó cũng bị hư, nhưng mà đa phần là mình bỏ vô sao thì nó như vậy. Nhưng mà kỳ thực cái trí nhớ của chúng ta đã làm việc qua cái sự ghi nhận, qua cái sự thẩm thấu, qua cái ấn tượng. Và những cái ấn tượng, những sự thẩm thấu, những sự ghi nhận đó, nó không có hẳn là khách quan, không hẳn là trung thực, nó bị ảnh hưởng ở bên ngoài. Hồi nãy chúng tôi có muốn làm nó một thí dụ trước khi cái điện thoại chúng tôi có việc gấp rất gián đoạn, đó là khi mà chúng tôi bị thất lạc một cái gì trong phòng thì chúng tôi hãy nhớ lại là lúc đó mình làm gì, mình để đâu, và nhất là mình nghĩ rằng mình để ở trong cái một cái bao thơ hay là ở trong cái túi. Nhưng mà khi mà mình tìm được nó thì nó không phải là để trong cái bao thơ, không phải để trong cái túi, mà nó để trên nóc tủ. Tại vì thưa quý vị, cái trí nhớ của chúng ta thì nó bị mờ nhạt đi, và cái trí nhớ của chúng ta có đôi khi nó cũng là gặp ở trong tình trạng là trong gà hổ hóa cúc, hay hoặc giả là mình nghĩ rằng mình để nó trong cái bao thơ màu đỏ hay là ở trong một cái hộp thế này kia, nhưng mà rồi thực sự không phải như vậy. Vì vậy đừng bao giờ nghĩ rằng cái trí nhớ của chúng ta đó, nó có cái tính chất chính xác 100%, biết là chuyện của quá khứ. Chứ tôi hay thấy một điểm này là con người hay quá tin vào cái trí nhớ của mình. Mình nghĩ rằng mình trải qua chuyện đó thì nó như vậy thì nó phải như vậy. Khi ở gần với ngày hộ giác đó, thì chúng tôi nhớ ngài hay nói một câu là nói rằng mình thấy vậy chứ không hẳn là như vậy. Câu đó lúc này như là một câu để cảnh giác về cái sự gọi là cái sự chủ quan quá nhiều của chúng ta. Sự chủ quan quá nhiều chúng ta nghĩ rằng mình đã thấy, đã nhớ, đã hiện diện thì nó phải chính xác, nhưng mà thật ra nó không chính xác. Ở trong những cái phiên tòa xử của người Hoa Kỳ và những quốc gia mà nền tư pháp mà tương đối là phát triển mà ổn định, thì người ta hay dùng chữ benefit of doubt. Benefit of doubt tức là cái chuyện xảy ra nhưng mà người ta cũng còn có những lý do để tồn nghi. Và bởi vì có lý do để tồn nghi nên khi cái người bị cáo đó là được hưởng được cái lợi ích của người bị tồn nghi, tức là người đó không có bị cáo buộc một cách, người ta phải tìm hiểu thêm, phải đặt vấn đề lại xem nó có thực sự xác được hay không. Ngay cả một chuyện mà mình thấy người đó như vậy nhưng mà nó không là như vậy. Dạ, nó tôi đôi khi cái chuyện mình nói mắt thấy tai nghe, nhưng mà rồi cái mắt thấy tai nghe của mình đó, nó không đơn giản. Có nhiều khi người ta nói tình ngay lý ra, mình nhìn thấy việc này mình trông gà quá quốc, nhìn thấy chuyện này qua chuyện kia. Và thứ gì nó có hàng trăm ngàn thứ trong đời sống mà chúng ta không có nhận biết được cái sự việc một cách trung thực. Và vì vậy cái gì mà chúng ta tồn nghi thì chúng ta cứ để đó, và chúng ta khoan dẫn đến quyết định vội vã, và nhất là đừng quá tin tưởng trí nhớ của mình. Chúng tôi nhớ là có rất là nhiều lần sống gần với những người lớn tuổi, thứ gì chúng tôi học được một điều trong cuộc sống đó là người lớn tuổi thì rất cần người tâm sự, và khi họ nói chuyện thì mình còn kiên nhẫn mình nghe. Và những người lớn tuổi thường nói về cái thời quan niệm của mình, khi mà nói về lúc đó chuyện nó xảy ra, mình đã sống như vậy, mình đã trải qua như vậy, đã vui như vậy, đã buồn như vậy, đã quay phong như vậy, và đã nhục nhã như vậy, vinh quang như vậy. Nhưng mà khi chúng tôi nghe rất kỹ những lời những người đó nói đó, thì mình nhận ra một điều rằng không hẳn là những gì những người đó nói đó. Vì nó nói gì chỉ ghi nhận như vậy thôi, nhưng mà rồi không hẳn chuyện đó là sự thật đâu. Chỉ là trí nhớ là trí nhớ, giống như ở trong kinh tụng của bên Nam Tông có cái câu nghe lầm thì ác nói lại lầm, và nghe lầm ác nói lầm, tức là mình nghe chuyện nói sai thì mình nói thì cũng sai, hay là mình nghe chuyện đó không có chính xác, mình nhớ lời cũng không có chính xác. Lúc đó mình nghĩ là người đó là bạn, là thân của mình, nhưng mà cũng hẳn là như vậy. Từ người sau mình khám phá ra là cái đó chỉ là một sự đinh ninh mà thôi. Do vậy một điểm mà chúng ta thấy liên quan đến trí nhớ đó là cái gì thuộc về trí nhớ chúng ta cũng phải cẩn thận với nó, và không nên nghĩ rằng một khi mà mình thấy mình biết nó không bị ảnh hưởng ở bên ngoài, cái mà mình nhớ nó bị ảnh hưởng bên ngoài. Quý vị để ý một điều như vậy là cũng thời câu chuyện đó mà một người mà khéo nói á, thì mình nghe mình để trong lòng và nhớ hoài, mà người không khéo nói thì thứ chị mình cứ nghe rồi một lỗi rồi mình quên mất đi. Thành ra cái sự thuyết phục ở bên ngoài đó nó cũng ảnh hưởng chúng ta không ít, và câu chuyện nó làm cho chúng ta có cảm nhận khác nhau. Bây giờ chúng ta nói đến một cái khía cạnh khác sâu xa và tế nhị hơn, đó là trong cái việc tu tập thiền thiền quán đó, thì chúng ta có dùng đến cái trí nhớ của mình. Nhưng mà cái kinh nghiệm qua thiền quán đó, thì chúng ta dùng cái trực giác, là chúng ta dùng cái gì vừa xảy ra nhiều hơn là chúng ta ngồi để chúng ta hồi tưởng là cái gì nó quá lâu, quá xưa cũ. Và ví dụ như một hành giả mà khởi lên một cái niệm hẳn hồ, mình đang ngồi thiền tự nhiên khởi niệm như vậy ngay đó, thì trong cái sự quan sát của chánh niệm đó, chánh niệm chỉ ghi nhận là cái tâm mình nó đang thân, tâm mình đang hưởng thụ, ý nghĩa vậy thôi, chứ mình không có đi xa hơn. Và cái chuyện cái tâm hưởng thụ nó xảy ra cách đây 5-3 năm mình không nhớ là làm gì, mình nhớ là cái gì mà nó vừa xảy ra. Hay hoặc giả là hành giả quán tưởng cái tử thi đấy, mình đi vào trong rừng nhìn thấy một cái tử thi, đem cái hình ảnh đó vào trong lòng và trở về ngồi thiền, thì cái hình ảnh nó mới xảy ra, chúng ta gọi là vừa xảy ra đấy, thì chúng ta còn nhớ rõ, mình nhớ tương đối trung thực. Nhưng người lâu ngày thì nó lại khác đi. Giống như cái tâm của chúng ta nó chưa có kịp để nhồi nặng, để bóp méo, để làm sai lạc đi. Thật ra cái chuyện mà vì mà tu tập về thiền quán đó, thì nên hiểu một điều là khi mà mình nhớ cái gì, mình ghi nhận cái gì đó, thì cái đó nó đừng xảy ra quá lâu. Và ghi nhận cái gì đó thì mình đừng có đào bới sâu thêm, mình chỉ ghi nhận đó là một ấn tượng thôi. Chúng tôi không có thấy ở nơi nào khác, nhưng mà người trước chúng tôi ở bên Thái Lan 2 năm đó, cũng có 4 năm lịch, chúng tôi được dự những cái trường hợp như vậy là ở những cái chùa gọi là chùa theo truyền thống Lâm Tăng, tức là chùa Tăng tu trong rừng, thường là chùa rộng lắm. Tại vì sao chùa rộng là tại vì những ngôi chùa này đất nó rộng rồi người ta cắt cốc nó rời rạc với nhau, từ cốc này một từ nó rất rời với nhau, rời xa nhau. Và để ban ngày sinh hoạt đó, gọi là có cái yếu tố mà trong kinh là độc cư. Độc cư tức là theo định nghĩa của các vị hàng đầu đà đó là buổi tối bên này có đốt lửa bên kia không thấy được, gọi là độc cư. Tức là bị nó sợ ma thì không sống được, chỉ nói được sợ ma sống là buổi tối mà ở xa xa đã sợ ma rồi, còn cái này bị này ngó vị kia không được, không phải sợ ma. Thật ra đất tu viện của những cái vị mà theo truyền thống Lâm Tâm thì rộng lắm, rộng lắm, nghĩa là đất là rộng mới cái cốc kiểu đó được. Và khi đất đai rộng như vậy đó, thì người ta có một cái sự việc này mà chúng tôi không có thấy ở quốc gia nào khác làm, đó là có những người mà họ phát nguyện, và họ phát nguyện là nếu khi mà chết đi đó thì họ cho cái thân của họ đó là một cái đề tài để cho chư tăng quán tưởng. Ví dụ như mình ở bên Mỹ, mình đi thi bằng lái, người ta có hỏi rằng khi mình mất đi, mình có cho cái thân của mình để cho người ta hiến những cái bộ phận ở trong cơ thể cho y khoa không? Thì cho y học không thì chúng ta ký giấy thì chúng ta chịu. Còn ở bên Thái người ta họ muốn hiến cái chết di thể của họ sau khi họ chết rồi cho chư tăng lễ chùa tu tập. Thì sau khi mà họ mất đi thì người ta không có bình thường là họ để cho quan tài rồi đi hỏa táng, mà họ mang những cái họ mang cái xác bị nì vào trong rừng này. Thì họ đào một cái hố nó không quá sâu và cũng không quá cạn, và cái hố đó họ để nằm ở trong một gốc rừng, là thường cũng xa chứ không có gần, xa không có nhà cửa sống là ở xung quanh, không ảnh hưởng tới ai. Và khi họ đào và để xác chết như vậy đó, thì họ để cho chư tăng đến nó tu tập. Về việc này thì chúng ta đã thấy đó, thì chư tăng ra ngoài đó thì những quý vị thì cũng được hướng dẫn là phải đứng ở trên gió, tức là đứng sao mà cái mùi nó không tập vào người của mình, nhưng mà thật ra thì nó cũng hôi, nó hôi cả một vùng vậy đó. Thì ban đầu thì cái xác mới mất nó khác, rồi cái xác bắt đầu nó bị trình trương ra, nó bị trình trương rồi nó mục rã ra, mỗi một giai đoạn thì nó có một cái ấn tượng khác nhau. Và một cái vị hành thiền quán đó, được hướng dẫn ra chỗ đó rồi nhìn cái xác đó, rồi đem cái ấn tượng nó vào trong tâm của mình, rồi trở về lưu khóc để mà ngồi. Thì chúng tôi cũng phải thú thật với quý vị một điều rằng cái ấn tượng rất là mạnh mẽ. Dạ, mình phải nói rất là mạnh mẽ. Ngày xưa ở bên Ấn Độ thì họ có những cái bãi gọi là Tha Ma, tức là Tha Ma mộ địa, là một cái nơi mà họ làm cái tường rất là cao, và khi mà người chết thì họ đem cái xác họ quăng vào trong đó cho đến khi mấy con kênh cơn ngồi bạ nó ăn rồi nó mục nát. Thì chư tăng cũng đến đó để quán tưởng. Thì bây giờ ở bên Thái không còn có một loại Tha Ma mộ địa nữa, mà cũng thỉnh thoảng có những trường hợp có những xác chết được chư tăng đến tu tập. Thì thưa quý vị, ở lúc mà đến đó thì chúng tôi phải nói rằng nếu mình chưa quen cái ấn tượng nó khủng khiếp lắm. Một cái xác mà bỏ ngoài đường mà nó trình trương nó khủng khiếp lắm. Thì lúc mà chúng ta đến đó, thứ nhất là những cái tâm tư về phiền não của chúng ta, phiền não như là tham lam hay là sân hận này nọ, thì nó bị tiết chế, nó bị giảm thiểu rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt là hình ảnh một xác chết khủng khiếp, ví dụ như mình biết ông đó, ông là ông A, ông B gì đó, bây giờ từ một con người linh hoạt mà bây giờ nằm xuống rồi, cái xác nó trình trương một nát ra, rồi chúng ta đem về cốc, về lưu chúng ta cái ấn tượng đó để mà quán tưởng, thì cái trí nhớ của chúng ta nó trung thực lắm. Tại vì nó là ấn tượng mới vừa xảy ra đập thẳng vào trong mắt chúng ta. Và một cái vị hành thiền quán thì vị đó sẽ quán tưởng rằng thân của mình rồi cũng sẽ như vậy, Khi mình nhìn thấy sắc chết và khi mình ngồi xuống quán tưởng thân mình đã như vậy đó, thì vị đó dùng lại một ký tính vừa vừa cái mới xảy ra, và dùng ký tính đó để quán tưởng. Thì riêng đối với một vị hành giả mà hành thiền quán thì đa phần là phải sử dụng những cái gì mà nó vừa xảy ra để mình nhớ, như là một cái chuyện đau nhức. Dạ. Tự nhiên mình đang ngồi thiền, thì lúc một cái cơn đau xảy ra, mình nghĩ là nó đang đau, nhưng mà thường là nghĩ gì nó vừa xảy ra. Nó vừa xảy ra rồi mình mới biết, mình biết sao thôi. Dạ, mình biết sao. Ngay sau khi nó xảy ra thì mình biết, giống như là cái chuyện đó, nó vừa xảy ra mình chưa thấy rõ, nhưng mà chuyện nó vừa mới xảy ra thì mình có thể ghi nhận được. Thì khi một vị hành giả mà ghi nhận cái gì nó xảy ra trên thân và tâm của mình, mà nó thuộc về quá khứ, và quá khứ tiếp diễn, quá khứ chưa hoàn thành, tức là ý chúng ta muốn nói đó, là cái chuyện vừa mới xảy ra, vừa xảy ra, chỉ xảy ra trong một vài giây, một vài tích tắc, thì lúc đó cái tâm của chúng ta nó chưa có đủ thời giờ để nó tiêu hóa, đủ cái thời giờ để nó vẽ vời, mà nó chỉ đơn giản chỉ ghi nhận thôi. Và đơn giản ghi nhận à, đau nhức, hay là có ý định này và ý định kia. Thì một vị tu tập lâu ngày như vậy, cái tâm của chúng ta từ từ nó sẽ khách quan hơn, tức là việc nó như thế nào thì mình ghi nhận nó là như vậy, chứ mình không có nhồi nặng nó, mình không có biến nó trở thành thế này hay là biến nó trở thành thế kia. Thì riêng đối với việc hành thiền quán, điều đó là điều có lợi. Là tại vì sao vậy? Là vị này nó tạo nên cho mình một thói quen là ghi nhận sự việc một cách trung lập, mà không cần phải lựa chọn, không cần phải nói là à cái này mình thích, cái kia mình thích, cái này mình muốn nhớ, cái kia mình không muốn nhớ. Mọi thứ nó đều là đối tượng của chánh niệm. Và về điểm này, đó là cái phương pháp rất là lợi lạc. Và ngày nay ở tại các clinic của Hoa Kỳ đó, người ta vẫn dùng cái phương pháp thiền quán tứ niệm xứ để đưa những người bệnh nhân đó trở về với cái trạng thái và ít có bị chi phối bởi cái quan niệm, bởi thành kiến của mình. Có những người thứ gì rất là mẫn cảm là cái chuyện nó xảy ra một cách nó chỉ như vậy thôi, nhưng mà bị tới nhảy dịp nên nghĩ rằng người khác họ xúc phạm đến mình, hay là có gì chuyện xảy ra như vậy mình cảm thấy tủi thân, mình cảm thấy khóc được, hay có chuyện nó không ra gì mà mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình vui được. Thì cái phản ứng mà quá vui, quá buồn, quá giận đa phần là do cái sự nhạy cảm của chúng ta mà ra. Nên khi sống với chính mình thì mình hiểu được là cái hồi ức, sự hoài niệm hay là ký tính, nó không nhất thiết là nó cho chúng ta rõ một bức tranh quá khứ. Và cái bức tranh quá khứ nó hiện về trong tâm não của mỗi người là nó bị chi phối bởi nhiều lý do. Có những người họ để lại cho chúng ta một ấn tượng rất là sâu đậm, và có những người cũng quan trọng không kém, nhưng mà không có nhiều ấn tượng. Bởi vì quý vị thấy rằng ở trong cuộc đời của mình có nhiều người rất thương mình và rất tử tế với mình, nhưng mà rồi thì bóng của họ nó nhạt nhòa trong tâm cảm của mình đó. Họ đến và đi một sự nhẹ nhàng. Và cũng có những người họ là những người rất là ác, rất là xấu, nhưng mình nhớ nhiều. Tại sao mình nhớ nhiều? Là tại vì mình quá ghét họ, mình quá giận họ, thành ra mình để lại trong tâm tư mình một cái nhớ rất là dai. Và nhiều sự việc, người Việt Nam thì đặc biệt là sống nhiều với quá khứ, sống nhiều quá khứ bởi đất nước chúng ta là đất nước chiến tranh. Thường quý vị lên diễn đàn thì thấy rằng có một số người ngày hôm nay họ đem lại cái chuyện của ngày xưa thời ông Diệm chẳng hạn, ráng là binh vực cho ông Diệm. Rồi cũng có số người thì cũng lên tiếng là ông Diệm cũng đã đàn áp Phật giáo thế này thì các, nhưng mà cũng một số lớn rất lớn đó thì họ tạo ra cái hình ảnh rất là thần thánh, rất là tài ba lỗi lạc của ông Ngô Đình Diệm. Thì bây giờ mình nói thế này là nó có nhiều lý do, nhưng mà một là người ta không nhìn thấy được một cái tương lai cần phải làm, mà ta tiếp tục đào sâu quá khứ. Thực ra cái quá khứ đào sâu nó chẳng lợi cho ai hết, nhưng mà người ta thích đào sâu chơi. Và thứ hai nữa đó, là điều đó một lần nữa nó cho chúng ta thấy một sự việc là chưa chắc cái gì đã qua rồi, chưa chắc cái gì đã thuộc về lịch sử, mà con người có khả năng nhìn lại với cái nhìn chung. Khi mà người ta nói, người ta nhìn những điều đó thì mình thấy rõ ràng là đó là những nhìn có tất cả là thiên kiến, có tất cả là một chiều hơn là cái nhìn khách quan. Là vì sao? Là vì cái chuyện xảy ra rồi họ không tôn trọng lịch sử, họ không trở về lịch sử. Mình thích cái gì, thích lời nói của ai thì những chứng lời nói của người đó, nhưng mà mình không chịu nhìn vào lịch sử. Đó là cái chuyện mà nó xảy ra, cũng còn có nhiều người sống thời đại ngày hôm nay còn làm chứng, còn thấy được, nhưng mà người ta bóp méo lịch sử thì cũng chịu thôi. Do vậy, với một người mà có hiểu biết đó, thì chúng ta nhận ra là cái trí nhớ đó nó tốt là nó cho chúng ta nhìn lại cái hình ảnh của quá khứ, nhưng mà cái trí nhớ mà nó mà chúng ta có khi nó cũng lừa đảo chúng ta, nghĩa là nó cũng chỉ nhớ cái gì mà nó mang cái ấn tượng sâu đậm hơn là mình nói là cái gì mình nhớ chuyện đó phải đúng 100%, không phải như vậy. Lâu lâu chúng ta cũng nhắc là một cái cô thơ, cô kinh mà hồi nãy chúng ta nói là nghe lầm ác nói lại lầm, rồi mình thấy lầm và mình nhớ cũng lầm rồi, nhớ cái chuyện đó lúc đó mình nhớ đã sai rồi, về sau này mình nhớ cũng nó tồn động trong lòng chúng ta thôi. Chứ đó là một điều mà thật ra chúng ta phải nhìn nhận rằng đừng bao giờ tưởng là mình có trí nhớ tốt thì mọi thứ nó phải trung thực. Và cũng từ bài học này nó cho chúng ta một cái lời khuyên nhắc khác là chúng ta làm thế nào mà khi mà mình muốn nhớ điều gì đó thì mình phải có cái học cụ, mình có cái tài liệu để chuẩn bị một cách có khoa học, một cách có phương pháp. Chúng ta nhớ cái học cụ rất là quan trọng, cái phương pháp rất là quan trọng để chúng ta nhớ. Chứ không nghĩa là cái chuyện đó nó khó nhớ đến đâu đi nữa mà mình chỉ dùng cái chuyện thì mình thì chính. Và điều thứ ba mà chúng tôi nói hôm nay là một vị mà tu tập thiền quán mà muốn cho cái trí nhớ mình được chủ quan là thứ nhất là cái việc đó nó đừng có lâu quá. Cái gì nó lâu quá mình mới mở hồ sơ lại nó khó lắm. Cái gì xảy ra đối với thân tâm mình nó vừa xảy ra đó mà chúng ta theo dõi thì chúng ta dễ có hình ảnh nó trung thực hơn. Và lúc đó cái đầu của chúng ta nó chưa có nhồi nặng, nó chưa có bóp méo sự thật, thì chúng ta cứ ghi nhận nó như vậy. Và cái phương pháp tu tập chánh niệm nó cũng là một phương pháp ghi nhận của hôm qua thì đạo từ siêu có đề cập đến cái sát ý niệm, cái ức niệm đó, hay là ngày hộ tông này thường dùng cái chữ gọi là ghi nhớ, niệm là ghi nhớ đó, thì nó cũng là một phần của cái mà chúng ta gọi là trí nhớ. Nhưng cái phương pháp là chánh niệm trong đạo Phật này, lại là phương pháp mà càng ít có ý kiến, càng ít có cái sự phê phán mà chỉ ghi nhận thôi, thì cái đó là cái tốt nhất để mà chúng ta có thể tăng cường cái trí nhớ của chúng ta. Bây giờ thưa Phật tử, chúng tôi xin được kết thúc cái phần trình bày ở tại đây về tính chất chủ quan và khách quan của trí nhớ. Xin được bước qua phần thảo luận của Chư Tăng. Và hôm nay thì thấy có trường tòa từ siêu ở trong trung. Xin được hỏi trường tòa từ siêu là trường tòa có nghe được không? Nếu trường tòa nghe được thì kính định trường tòa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Trường tòa từ siêu chúng ta hiểu là cái trí nhớ của chúng ta về quá khứ nó có khi chủ quan, có khi khách quan, có khi trung thực và có khi không có trung thực. Nhưng mà trong trường hợp này, khi mà mình nói về túc mạng minh, tức là một cái thành công, một khả năng biết về quá khứ, như Đức Phật và các vị thánh tăng mà biết về những người có thần thông mà có thể nhìn về quá khứ, thì cái túc mạng minh đó nó là một thứ trí nhớ, là để nó nhớ lại, nó trạng lại. Hay túc mạng minh là cái khả năng nhìn lại. Và túc mạng minh nó phải là một thứ trí nhớ hay không, hay là nó chỉ là một thứ tuệ để nhìn lại thôi? Xin định ý kiến của chúng tôi thưa sư.
Thân kinh lễ đến cầu kinh lễ nhớ pháp kinh lễ chúng ta. Thân gia ở quý nhân thuộc tử. Thân kinh lễ bây giờ đến những gì? Nấu tới sức mạng mình nha. Nó cũng có vấn đề để mình đã suy nghĩ. Thì có một điều mà chúng ta phải ghi nhận là tất cả những cái gì mà thuộc về thần thông diệu khí Avinya thì cái đó nó có liên quan đến cái trí tuệ. Bởi vì cho nên biết tại những cái nhà nạ trong trường hợp này tuy nhiên biết cái gì là thuộc về quá khứ nó đã qua rồi thì cái đó nó có một phần chức năng của sắc tính là vì sự ghi nhớ sẽ được nhớ lại hay là sẽ được hồi tưởng. Nhưng ở đây chúng ta cũng biết là tại sao tốt hoàng minh là một thứ hồi lực lại có liên quan đến trí tuệ. Ở đây thưa quý vị, thông thường cái sự hồi lực của chúng ta nếu không phải là thần thông diệu trí thì cái sự hồi lực đó chúng ta nhớ như mình nhớ mang máng, nhớ mà không rõ nguyên nhân, không rõ biết được sự kiện, do đó cho nên chúng ta phải hiểu về hồi ức hay là cái trí nhớ của chúng ta về một chuyện gì đó thì cái đó không phải là có trí tuệ. Nhưng mà cái nhớ của các vị đã đắc được túc mạng minh thì cái này nó là phải có cái sự chính xác rõ ràng. Và trường hợp này chính do cái sự hiểu biết của trí tuệ phối hợp với trí. Ở đây chúng ta nói là khác thì theo tôi pháp, ví dụ như chúng ta để một chiếc chìa khóa ở đâu, thì chúng ta cố nhớ lại cái chìa khóa để ở chỗ nào, thì có thể trong trường hợp này thì chúng ta dùng đến cái tâm duy trí, chỉ tưởng tượng tâm trí để nhớ. Nhưng mà đối với một vị chứng đắc được túc mạng minh hay sanh tử minh, mặc dù đó là cái sự nhớ biết về quá khứ, nhưng mà cái sự nhớ biết này nó thuộc về cái tâm nhiều trí hay là thắng trí, Abhinnya. Thì cái tâm thắng trí này do kết quả của sự tu chứng người thiền và cách tiên, cái tâm thông hay là cái tâm thắng trí, nó đều phải có trí tuệ tương ứng. Do đó cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của chúng tôi tặng là túc mạng minh là một thứ hồi ức, nhưng mà cái thứ hồi ức đó nó lại đồng tranh với trí tuệ, đặc biệt là túc mạng minh và các thần thông khác phải có mặt của trí tuệ. Đây là cái tâm chứng đạt do thiền định. Không thể tách rời trí tuệ khỏi trí cái trí nhớ, không thể tách rời. Đây là một trường hợp đặc biệt mà chúng ta phải chú ý đến. Chứ còn nếu như chúng ta cho rằng là sự nhớ về chuyện biết, cái đó chỉ thuộc về niệm thôi, thì chúng ta phủ nhận trí tuệ, thì người ta sẽ hỏi rằng cái túc mạng minh đó là cái loại tâm gì, và trong tâm này có cái sự phối hợp của trí tự tử không. Trong trường hợp đó, một người học thiền pháp thì không thể nào mà không biết cái vấn đề gì được. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của chúng tôi đã đặt. Anh em, Nam Mô Bổn Thầy.
Sau phụ cái trường trường tập sư. Trước khi có một câu hỏi khác với trường tập sư thì xin được nói với trường tự biết một điều là ngày nay đó chúng ta có biết nhiều về quá khứ, ví dụ như sự bắt đầu của một tinh cầu, hay là chúng ta nhìn một cây, chúng ta biết nó bao nhiêu tuổi, hoặc giả là cái biết của những nhà khảo cổ về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Những cái biết đó nó không phải là hồi ức rồi. Cái biết đó nó dựa trên một số những cái hiểu biết về sự việc. Như là chúng tôi đang ở Seattle, hôm qua chúng tôi có đến thăm một cái nơi, và ở đó họ để mấy cái khúc gỗ rất là lớn. Ở trong khúc gỗ thì họ nói rằng khúc gỗ này là 800 tuổi. Dạ, nó tắt ra. Thì lý do họ nói cho biết 800 tuổi là tại vì họ nhìn vào cái sớ của cái thân cây, cái cây tắt ngang đó. Mỗi một cái sớ như vậy đó là một tuổi. Thì thứ gì ngày nay người ta biết về những thời đại là gọi là thời đại băng hà, như là Whistler thì họ nói rằng 15 năm trước nó là phủ đầy băng tuyết, ngày hôm nay nó đã khác đi chẳng hạn. Thì không phải chỉ chuyện quá khứ họ biết mình trí nhớ, các nhà khoa học họ không dùng trí nhớ, họ không dùng hồi ức, mà họ rõ ràng là họ dùng cái trí tuệ của họ, dùng cái kiến thức của họ, như điều mà Thượng tọa Tuệ Siêu vừa trình bày khi này. Mà Thượng tọa Tuệ Siêu có một câu hỏi khác, xin hỏi Thượng tọa là không biết Thượng tọa Tuệ Siêu còn nghe được không? Chúng ta có thể sống mà không có hồi ức, có thể là chúng ta sống mà không có nhớ biết gì quá khứ, chúng ta sống được không? Ta tự nghĩ, ví dụ như mình nói rằng mình không biết mình là ai, mình từ đâu đến, mình không biết xuất thân như thế nào, mình đã sống thế nào, mình chỉ biết hiện tại thôi chứ không cần biết quá khứ, chúng ta có thể sống được như vậy không? Xin thỉnh thưa ông.
chủ quan, vừa có thể là thái độ khách quan. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta nên hiểu rằng sự sắp tính cái gì tâm sở, khi mà nó phối hợp với tâm thì trong trường hợp này nó thuộc về cái dạng hành quẩn sankarakata. Cái này thì do có cái sự chúng động để nhớ việc để ghi nhận, ghi nhận một cách là hỗ trợ. Khi mà vừa gặp mặt vừa quen và nhận ra được anh ta nguyên chứng định, thì ở cái giai đoạn đầu thì lại là tây nha là hồ tưởng. Nhưng mà khi vừa gặp mình phải có cái sự chú ý rồi dẫn diện người ta qua những cái dấu hiệu, những ấn tượng, thì như vậy được gọi là hồ thức tâm trí. Còn nếu như mà trường hợp như được khi nãy từ gọi cho đảo về đêm thì những nhà khoa học họ có thể nhìn cái thiên đá hay nhìn một cái thân cây để họ biết được cái thiên đá đó hay cái thân gỗ đó, cây đó là có được bao nhiêu năm tuổi, cái viết về quá khứ, trở ngược về quá khứ của những nhà khoa học này. Họ không phải là dựa vào cái kết quả gì trước đây họ chưa có gặp. Bây giờ họ không cần phải, họ làm sao để họ nhớ lại được cái cây đó. Thì trong trường hợp này là họ phải dùng đến trí tuệ để họ nhận biết. Ở đây quý vị, nó có ba trường hợp mà chúng ta thấy nó không phải là cái chuyện, không phải là chuyện đơn giản được. Cho nên cứ mỗi một việc chúng ta cần phải có cái chuyện suy tư, chúng ta cần phải có sự suy tư để chúng ta mới biết được mỗi cái chuyện gì đó như thế nào. Thì nói chung lại quý vị, cho dù chúng ta có thảo luận, có bàn luận đi nữa, nếu mà chúng ta hiểu được cái vấn đề đó là do nơi cái từ ngữ mà chúng ta sử dụng thôi, chúng ta y cứ mở cái ngôn từ chúng ta nói thì hồi tưởng hay là hồi nhớ, khi nhớ trí tuệ của mình chúng ta xài cái từ đó. Nhưng mà trên thực tế để phát được tính thì chúng ta cần phải hiểu rằng cái sắc tí hay là cái trí nhớ, cái đó không phải là tử quân, đó chính là hành quân. chẳng hỏi chúng tôi một câu. Một cái câu hỏi này là câu hỏi trực tiếp. Chúng tôi cũng không nhớ được là thầy tỏa hỏi cái câu hỏi đó nhắm vào cái chủ đề thì bây giờ đang có thể phát cho chúng tôi nghe cái câu hỏi để chúng tôi biết được cái mục đích của cái câu hỏi đó hay là cái tiêu đề của cái câu hỏi đó. Bởi vì khi mà chúng tôi phân tích từ ngữ một hồi đó thì quá ra là mình giải thích nhiều khía cạnh như ở trong một cái bài học mà không trả lời được thẳng vào cái câu hỏi của chúng tôi như tâm. Hình như là lúc này chúng tôi bị già cả, chậm lão lai tài tận lận tận hay quên. Già cả hay quên trước thì sao? Ở đây chúng tôi còn hưởng thụ thảo luận hai chủ đề như đang hỏi. Chúng ta có thể chấp mà không cần thì chỉ thích chăng? Ở đây cũng gì? Nếu trả lời trực tiếp thì chúng ta nói là không thể không cần. Nói cách khác là không thể không có. Bởi vì trả lời tại sao gì? Tử là thuộc về tâm sở biến hành, biến hành tâm, tâm là chiếc tạc tạc phần nào mà hãy khi nào có tâm sinh khởi thì là có thử luôn luôn là có. Còn cũng như trí nhớ sắp tiến nó cũng thuộc về tịnh hảo biến hành tu phần nào tạc phần nào. Do đó cho nên thể chúng ta khởi được cái tâm tịnh hảo như là tâm thiện chẳng hạn thì đương nhiên là phải có sát tí trong đó. Do đó cho nên nếu như mà nói rằng là không cần có ý tính thì hỏi vị sát tí ở trong tâm thiện, trong tâm tịnh hảo mà ngài nói rằng là không cần phải có thì trong trường hợp này như vậy thì cái cuộc sống của chúng ta chỉ khởi được cái tâm bất thiện chứ không có khởi được cái tâm thiện tâm. Cho nên ở đây là luôn luôn phải có, luôn luôn phải có ký tính ở trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà có người đó thì nhiều có người như vậy, có người cái tính nặng hay nhẹ, nó nặng nhẹ nhiều ít thì được, chứ nó không có thì không được. Bởi luôn luôn hai cái tâm sở thành nhà và tí nó thuộc loại ta phải mắt chia tinh sát thuộc loại tâm sở lý hành. Mà tâm sở biến hành thì trong trường hợp này là nó có mặt ở trong khắp tất cả các tâm, không thể nào chúng ta thiếu mất cái tâm đó được. Chẳng hạn như trong cuộc sống chúng ta không thể nào chúng ta không có tâm, mà hãy có tâm thì có tên nhà trên tất cả các phần học. Trong cuộc sống chúng ta không thể nào mà hoàn toàn không có cái tâm thị sinh khởi, mà hãy có tâm thị sinh khởi dù đó là chuyện ly dị nữa thì cũng phải có sạch tiết, bởi vì tính niệm tạm quy của tâm từ tạm vô minh, đó là những cái tâm tự tình hảo biến hành, cái tâm tự tình hảo biến hành. Cho nên ở đây chúng ta phải có đủ, thì đây là cái câu trả lời chúng tôi cho cái câu hỏi sự tội diệt tâm vừa nêu năm 42 nha.
Ta thu cái kinh từ tổ đại sư, chúng ta xin được thỉnh từ tổ pháp đăng, không biết từ tổ pháp đăng có nghe rõ không? Nếu từ tổ pháp đăng đang có mặt, chúng ta xin thỉnh từ tổ pháp đăng. Dạ, từ tổ pháp đăng, chúng ta thấy trong kinh điển Đạo Phật có một cái bộ kinh rất là đồ sộ, đó là Túc Sanh Truyện, là những câu chuyện về hiện thân, câu chuyện tiền thân. Theo từ đó ta nghĩ đó, khi mà Đức Phật kể là những câu chuyện tiền thân như vậy thôi. Và ảnh hưởng lớn nhất đối với người nghe là gì? Xin hình ý kiến của trường hợp đó.
Dạ, thưa bố thầy, trong câu hỏi của thầy đó thì thực sự đó thì cái Phật kinh kể những câu chuyện bổn thân là ngài nói đến sự luân hồi, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nói đến cái nghiệp báo của chúng ta, và nói đến cái tâm tạo tác của chúng ta. Vì chúng ta thấy tại sao mà Đức Phật này nói như vậy, bởi vì chúng ta thấy Đức Phật hiểu vào nhân quả của cái sự luân hồi. Ngài kể lại đó, có nhiều kiếp làm người, nhiều kiếp làm thú, nhiều kiếp làm trời, nhiều kiếp làm súc sanh. Ngài trải, ngài nói qua những cái hình ảnh đó thì ngài nói đến cái sự luân hồi. Cái sự luân hồi nó có cái nghiệp mà thiện ác mà nó thanh vào những cảnh giới thấp cao, rồi nói đến cái tâm tạo tác của chúng sanh đó, và còn nói thêm nhiều điểm khác nữa, nhưng mà ở tụ trung lại ba cái điểm mà lớn này thôi. Vậy chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật, khi mà Đức Phật ngày có 10 cái Như Lai lực và 4 vô tướng đó, thì ngài biết được các cái sanh thú, ngài biết được các loại nghiệp, ngài biết được các cái khuynh hướng sai lầm, các cái khuynh hướng của chúng sanh, ngài biết được các cái loại tiền chứng, ngài biết được được như là túc mạng trí lực, hoặc là lậu tận trí lực, hoặc là sanh tử trí lực, ngài biết được cái sự sanh tử của chúng ta. Thì những cái điều đó ngài nhìn thấy được cái sự liên quan từ cái kiếp này đến kiếp khác, ngài thấy được cái sự liên quan từ kiếp này đến kiếp khác, nên ngài nói đến cái sự mà ngài nhắc lại một cái câu chuyện của một cái vị nào đó, hay là ngài nhắc đến cái câu chuyện của bản thân ngài, thì cũng để làm sáng tỏ lên vấn đề này, để thấy được cái sự luân hồi qua nhiều kiếp như vậy. Và mỗi kiếp như vậy đó thì mình tạo ra cái thiện nghiệp ác nghiệp, rồi mình sanh vào những cái sanh thú, mỗi cái sanh thú khác nhau như vậy. Nên quý vị thấy, chúng ta thấy trong cái câu chuyện của Đức Phật đó, thì câu chuyện bổn sanh thì rất là nhiều. Những kiếp này làm thở đàn, học đàn, về ngày dạy đàn, về ngày làm đạo sĩ, ngày làm những cái nghề này nghề kia, ngày cũng dạy, ngày cũng nói lên. Có những kiếp thì ngày sanh làm giáo sư, có những kiếp ngày sanh ra làm vua cũng có. Kể những câu chuyện như vậy để chúng ta thấy là không những là những câu chuyện mà cái kiếp ngày sanh làm người, có những kiếp ngày sanh làm súc sanh, làm những cái loài vật. Thì ngài nói là do những cái sự chưa chứng đắc đạo quả niết bàn, chưa chấm dứt được cái sự phiền não, nên cái phiền não còn tác tạo và khiến cái phiền não đó mình có hành động theo cái phiền não, thì cái phiền não cho ra cái nghiệp luân hồi, và cuối cùng có quả luân hồi là có một cái thân trong những kiếp như vậy. Thì cái thật sự đó thì quý vị biết rằng do cái câu chuyện của Đức Phật về tùy theo mỗi chúng sanh đó, mình mình nhớ và mình có cái ấn tượng mạnh về cái điểm nào? À, thì mình hướng cái tâm mình về đến thời điểm đó. Bởi vì biết là trưởng giả ngài kể rất nhiều những câu chuyện của các vị đệ tử mà do cái hạnh nghiệp, do cái sự bố trí cúng dường, do cái lời phát nguyện trên để gặp trước mặt Đức Phật mà để được thọ ký. Chính vì những cái chuyện đó để làm cho mình thấy rằng những cái câu chuyện của tiền thân đó, đó là một trong chính cái thể loại giáo lý. Bổn thân là một trong chính cái thể loại giáo lý mà Đức Phật ngài tuyên thuyết. Như vậy thì chúng ta thấy nghe những câu chuyện đó làm chúng ta thấy mỗi kiếp luân hồi gần gũi những cái nghề nghiệp mà mình mà kể lại những cái kiếp ngày làm con kỳ đà đấy, gặp vị đạo sĩ và giả tu, rồi kỳ đà nói lên những cái đoạn kệ, thì ngài nói lên những cái câu chuyện đó là lúc nào ngài có làm những cái con vật đó thì ngài cũng quan sát rất là kỹ lưỡng cái tư cách của con người, cái tập hành của con người. Nên thường thường quý vị nghe những cái kiếp này kể là ngày làm voi mà có đẹp ra là cái người giả tu đó mà cầm cái giáo mà đâm con voi đó, thì dù con voi nó bắt cái vị giả tu nó dơ lên rồi thấy ngọn cờ, thấy cái y đó thì con voi cũng hạ xuống, và con voi nói rằng người không có xứng mặt bình y, khi mà tâm kia nó tả ly cái phiền não, những người vậy không có xứng để mặc cái bình y. Thì tuy rằng những cái câu chuyện nó nói lên đó thì mình cũng thấy rằng mỗi kiếp này có thanh ở trong cảnh giới nào thì cũng rất là tôn quý những cái hình ảnh Phật pháp tăng, tôn quý những cái người mà có cái hình tướng. Nhưng mà rồi ngài cũng biết được tuy rằng có nhiều người họ lợi dụng vào hình tướng đó, họ thanh bằng những nghề nghiệp mà họ sống bằng những nghề săn bắn, họ lợi dụng cái hình tướng đó để tăng doi cũng đó. Thì chuyên qua cái câu chuyện bổng tăng đó, để cho mình thấy rằng Phật giáo chứng minh sự luân hồi. Nên thường thường vị nào mà nếu mà đến Phật giáo mà không biết Phật giáo thì nói về luân hồi thì thật sự cái người đã chưa hiểu gì về Phật giáo, hoặc là hiểu một cái cách hiểu của họ đó, họ bị lẫn lộn, họ không có minh mẫn để mà nhìn thấy được. Nên đó, đạo Phật đó thì dạy chúng ta là chúng ta làm những chuyện nghiệp ác nghiệp rồi chúng ta luân hồi trở lại. Chỉ có lúc nào chúng ta làm Phật đó, chúng ta mới thiên tịch niết bàn thôi, chứ còn nếu mà chúng ta còn luân hồi cảnh giới này cảnh giới kia đó, thì sự luân hồi trời người Đức Phật kể lại những câu chuyện đó cho mình thấy rằng mình còn cái tâm còn tạo những cái nghiệp thì mình còn phải sự luân hồi. Những người khôn ngoan thì nên tạo cái thiện nghiệp để luân hồi cái cảnh giới trời người, còn những người mà không có khôn ngoan mà tự làm khổ mình là người đó có cái tà kiến, có những cái phiền não thì tự người ta phải cảnh lấy những cảnh giới khổ đau mà rất lâu dài như vậy. Thì xuyên qua nhiều câu chuyện chứ không phải là một câu chuyện, cho đến lúc mà chấm dứt luân hồi thì ngài cho biết là ngài không còn luân hồi nữa, thì những cái ý nghĩa đó dù là chúng ta nghe những câu chuyện bổn tâm thì chúng ta cũng tìm được nhiều, rất là nhiều cái ý nghĩa xuyên qua cái tâm chúng ta, xuyên qua cái nghiệp, xuyên qua cái các cái cảnh giới tái sinh do những cái thanh cúng chúng ta phải thân tử và đó. Và Đức Phật ngày tuy rằng hiện tại thì ngài cũng biết được những chuyện xảy ra trong quá khứ, biết được chi tiết, biết được cái tâm của chúng ta, biết cái chân tướng của bây giờ, thì nó rất là nhiều. Nhưng mà tùy mình suy nghĩ đến cái góc độ nào, nếu mà từ ra câu chuyện bổn tâm mà suy nghĩ đến góc độ nào thì mình sẽ thấy được cái góc độ đó. Nên đối với cái người mà sơ cơ học đạo đó thì đọc vào những câu chuyện bổn tâm là thấy đến cái sự luân hồi, thấy đến cái nghiệp tạo tác, còn thấy được cái tâm của chúng ta. Còn những cái câu ta nữa thì mình cần suy nghĩ thêm thì mình mới thấy được những cái duyên liên quan mà Đức Phật ngài thấy chi tiết, ngài thấy được những cái căn cứ, ngài thấy được cái tinh tướng, ngài thấy được cái trở hành, ngài thấy được cái căn cơ của chúng sanh, còn nhiều góc độ khác nhau. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì cũng xin trình bày như vậy, nếu có gì thì xin tọa hỏi.
ra thú cái rừng sự tập hợp tâm. Nó hỏi sự tập tự quyền, sự tập tự quyền nghe nghe được không? Sự tập tự quyền là nếu mà cái sự cái ký tính đó thuộc về tưởng quẩn thì tại sao ai cũng có tưởng quẩn hết, nhưng mà có người lại nhớ nhiều, có người nhớ ít, có người có khả năng nhớ dai và có nhiều người khả năng có người không có khả năng nhớ nhiều. Như vậy cái nhớ đó đó cái tại sao chúng ta nhớ dai và tại sao chúng ta hay quên? Xin thỉnh sư tổ tư vấn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Mại Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Dạ thưa đi chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Con thành kính lễ đến Đức Phật Đức Tăng, con kính lễ đến Sư Thầy Siêu. Thật sự rằng Đức Phật Tăng là Đức Phật Tăng, là Đức Phật Tánh cũng chưa thân ra hiện diện. Là Đức Phật Tăng đến với phụ nữ cùng chưa Phật tử. Dù thật thì đứng được cái nhìn chung chung thì chúng ta thấy mọi người đều có một cái sự nhớ lại một hay là một cái trí nhớ mà nó có trí nhớ có lúc mà tại sao cái người tốt với người nó không tốt. Và thật cái tưởng quẩn ở đây nó rất là lớn. Chúng ta nhớ ở trong, ví dụ như ở trong sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn, thì tưởng quẩn ở đây chính là sở hữu tưởng. Mà sở hữu tưởng thì nó chia rất là nhiều, nó rất là nhiều thứ. Tưởng về quá khứ, hiện tại, vị lai, ai cũng có cái tưởng, nhưng người lại có tưởng ít, người có tưởng nhiều. Ở đây nó tùy theo một cái kiến cấp của mỗi người nữa. Có nhiều khi người ta ghét người đó, hay người đó người ta giận người đó, người ta oán trách người đó, thì chính trong cái tâm tư của người ta đó nó ghi khắc rất lớn, cho nên nhớ rất nhiều. Hay là người ta ái với một cái cảnh nào đó, cứ ngỡ nó đã quên đi, nhưng điều nó lại tưởng trở về lại, nó là chúng ta vẫn tưởng nhớ nó như thế nào. Hay là chúng ta nhớ có những lúc có những cái cảnh vật mà chúng ta thích, chúng ta mến, chúng ta vừa lòng, thì gặp qua một cái trang cảnh đó là chúng ta nhớ ngay. Thế có nhiều người nó cái tưởng nó mạnh lắm, không cần người ta phải ở đó, cái tâm nó cái hướng cái tâm nó phải có một cái ghi khắc lớn đâu, nhưng người ta nhìn qua là người ta cũng có thể nhớ. Thì cái điều này nó do một cái, có thể nói là do một cái phước tốt của người ta, do một cái phước về cái trí nhớ tiền thân của tiếng nhớ mà sau bốn ta đã tạo được. Có người đọc qua một câu kinh, đọc qua một câu kệ là nhớ được, biết được rất là nhiều, tưởng là rất là nhanh. Nhưng có nhiều người lại đọc qua rất là nhiều lần mà lại không nhớ, không tưởng được. Quả thật thì cái tưởng đó là những cái gì mà chúng ta nhớ lại những gì mà nó đã đi qua, như là một kiến thức từ những gì mà chúng ta đã học bằng mắt, nghe bằng tai, và chúng ta suy nghĩ và chúng ta tạo thành kiến thức của mình. Tổ kiến thức đó nó thế là nó quên đi rồi. Lúc có những lúc thì chúng ta xử lý tới, chúng ta học tới thì chúng ta biết nó từng từ, nó như là một bản pháp tính vậy đó. Khi mà chúng ta muốn làm một cái giải trình, một bài toán ở một phương trình, thì chắc chắn rằng cộng trừ nhân chia gì đó lúc đó, hoặc là các cái đẳng thức chúng ta phải nhớ, thì nó một quy trình chúng ta tự động chúng ta nhớ, thì nó có hệ thống. Còn những người tuy cũng đã học nhưng mà nó không nhớ, người ta quên đi, học quá một thời gian rồi người ta không thể làm được. Có nhiều người nó có một cái trí nhớ đặc biệt, một trí nhớ đặc biệt, hay cái trí nhớ nó tốt hơn, cái phước nó tốt hơn người. Ở đây muốn nói rằng cái phước nó tốt hơn người, mà không phải ai cũng có một trí nhớ được. Chúng ta nghe một bài kinh nó cũng vậy, nghe một cái cuốn kinh hay đọc một cái câu kinh, mọi người hàng nghe trên cái bao thoát, mà chúng ta phải có một cái tư tưởng, phải có một trí nhớ tốt chúng ta mới nhớ. còn không nữa thì chúng ta tập nhớ thì chúng ta sẽ nhớ, chứ còn nếu như nó thật không nghe, chúng ta không muốn nhớ thì nó không bao giờ nhớ được. Hay hoặc là chúng ta phải phải có một cái sự ghi khắc đó. Có nhiều người nghe qua một lần đã hiểu đã biết liền, và nhiều người nghe rất nhiều lần nghe điều mà không bao giờ nhớ. Ở đây cũng phải nói rằng đây cũng có thể nói rằng là do một cái phước trí tuệ của chính họ, nó có chậm và nó có nhanh và nó ít nó có nhiều. Đây là cái phước và cái phước trí tuệ của mọi người, mà cái phước trí tuệ này nó rất là quan trọng. Bởi chúng ta biết nhiều khi không phải là học mau hiểu mau, mà tức là chúng ta có sự thông minh, mà chúng ta cần có một cái phước và cái trí nhớ nữa kìa. Nhiều khi có nhiều người học rất là học mau hiểu lắm, nhưng mà mau quên hết. Thì người đó cũng chưa phải là người có cái điều kiện có trí nhớ tốt, có một cái phước trí tốt đẹp. Người có một phước trí tốt đẹp đó chính là người có một trí nhớ tốt. Nó tốt tức là để nó như là một cái ổ đĩa mà nó giữ lại, nó lưu lại, mà nó giữ lưu lại tốt. Thì nó luôn là tốt ở đây á, là chính là chúng ta có một cái trí tuệ nó tốt. Chứ còn chúng ta học mau, học nhanh, hiểu mau thì chưa chắc là cái điều đó nó lại là một điều mà nó hay hơn người. Nhiều khi người ta chậm mà nó chắc. Cũng ở đó là một cái hoàn cảnh mà chúng ta nói về cái trí tuệ thì nó khó có thể phân lường nhanh ở một cái tư duy. Người ta hiểu được ngay, nhưng điều động lại và giữ lại đó thì quả thật người nào mà có một cái trí nhớ tốt, cái tưởng quẩn nó mạnh. Quả nhiên tưởng quẩn thì là đồng nhất, cũng là sự hữu tưởng, nhưng trí nhớ tốt hay là có trí nhớ tốt hơn người khác là do chính họ có một cái phước trí tuệ lớn hơn, và có một cái kỹ khắc do nó lớn hơn, và có thể nói rằng từ tiền thân họ có cái tu thiền định nó mạnh hơn. Nếu chúng ta xét ở một cái cấp độ khác hơn, họ có một cái sự ghi khắc vào cái định mạnh về cái thiền thì trí nhớ họ cũng tốt. Người tu thiền cái trí nhớ nó tốt, bởi do cái định nó làm nền tảng để cho cái trí nhớ đó nó tốt. Chứ nếu như trường hợp mà nếu như chúng ta thấy mà ai cũng có tưởng như ai, mà tại sao người ta có một cái trí nhớ, có bộ nhớ nó tốt hơn mình, cái chuyện đó thí dụ hoặc là cái bài kinh đó nó như thế nào, quý vị biết là người ta nhớ về tên tuổi, người ta nhớ về giây lúc những cái thời điểm, những cái giai đoạn nó như thế nào, hay là cái chuyện hai ba chục năm về trước người ta cũng vẫn nhớ như thở nào, như là lúc nào vậy. Chứ đừng nói chi những cái tâm tư mà thí dụ những tâm tư họ buồn, họ vui, rồi họ giận, họ ghé quan, họ oán trách với nhau, hoặc là họ giận hờn gì đó, thì quả thật những cái niềm vui nỗi khổ, những cái yêu thương, những cái oán hờn đó thì nó lại càng nhớ nhiều, nó càng nhớ sâu, nhớ khắc ghi sâu hơn nữa. Thì quả thật người này có một cái tánh sân rất là nặng, để có một cái tưởng tri rất là độc đối với người, và có một cái sự thâm thù họ, cho nên cái tưởng họ nó cũng mạnh, mà đưa ra cái trí họ nó ác. Chúng ta cũng nhớ như vậy, cái trí nhớ này, trí nhớ nó tốt, nó cũng có hai cái, nó cũng có điều lợi, nó cũng có cái điều hại. Đó là thay vì mà chúng ta nhớ những cái điều nên nhớ đi, họ nay họ nhớ rằng họ đã bị người ta hại như thế nào, họ bị người ta tập quê như thế nào, họ bị người ta hại nhục ra sao thì họ nhớ, và thế là họ bực bội, họ nhớ. Cũng như là chúng ta thường nghe tàu, ở trong phim tàu, hay là người ta nói câu tức là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn á, gọi là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thì nó quân tử trả thù gọi là quân tử, chứ thật sự ra những người đó ác xấu, suy nghĩ bằng cái tưởng quẩn như vậy, và họ nung nấu cái sự đau khổ đó, thì họ nhớ được, họ nhớ lại những cái hình ảnh mà người kẻ thù của họ hại họ ra sao, vân vân. Thì cái đó chính là một cái điều mà họ cũng chính là do cái tâm ác, về cái sân ác, về cái tham ác của họ quá lớn, cho nên họ cũng nhớ nó mạnh hơn, nhớ nó nhiều hơn. Còn ngược lại, nếu như chúng ta cái sự tu tập của chúng ta dùng tưởng quẩn để chúng ta có cái sự tu tập bằng cách thiền định, hay bằng cách nghe pháp, hay bằng cách học pháp hành pháp, thì điều này thì cái tưởng nó rất là tốt. Cái tưởng nó thiện, nó đưa đến cái kết quả an lành. Và đây cũng chính là cái trí tuệ mà chúng ta cần phải lưu lại được cần để gìn giữ. Và cũng chính là cái nhân này, mong rằng cái tưởng này nó sẽ là nhân là duyên cho cái tưởng ở tương lai của chúng ta, khi chúng ta đã học được Phật pháp, mong rằng về sau ở trong một cái kiếp nào chúng ta cũng khi gặp, khi nghe, khi thấy được Phật pháp là chúng ta như là từ ngày xưa mà chúng ta đã học được học Phật pháp, chúng ta đã được nghe Phật pháp, chúng ta đã học Phật pháp nó dọn về cho chúng ta, thì đây là một điều tốt đẹp. Và kết quả thượng tọa cũng có điều xin trình bày như vậy. Nếu có được như cần một chút thì kính cung dân với ngài Nam Mô A Di Đà.
Sao thủ kính kêu như thưa con tự quyền. Đại đi có tính có ở trước máy không? Nếu đại đi có tính có giờ xin thỉnh đại đi có tính trả lời cho con thảo luận kế tiếp. Đó là nhiều người hỏi rằng cái trí nhớ của chúng ta nó giảm theo thời gian, càng lớn tuổi thì cái óc của chúng ta nó càng bị lão hóa và cái trí nhớ là giảm đi. Người trẻ thì bộ não còn sung nên chỉ nhớ được nhiều. Thì thế này chúng ta nghĩ rằng cái trí nhớ mình giảm có nhất thiết là do sự lão hóa của bộ não không? Xin thỉnh đại đi có tính.
Nam mô Bụt Thầy Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Bích Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, hệ đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, kính mặt thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái sự giảm trí nhớ, có nghĩa là mình hay quên đi là những chuyện gì mà mình đã được nghe hoặc là đã được thấy hoặc là đã được biết, vân vân. Thì dần dần về sau thì những cái điều này tự nhiên là mình có một cái sự quên lãng đi. Thì nếu mà theo như ở bên ngoài thì người ta nói rằng là do cái tuổi nó như là lớn tuổi, thành ra cái nó bị lão quá cái não bộ. Nhưng mà thật sự ra thưa quý vị, cái này nó có nhiều nguyên nhân quý vị. Cái này nó có rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ như quý vị biết rằng là chúng tôi có những người quen, nhất là những anh tài xế. Có những anh tài xế quý vị biết rằng có một cái trí nhớ rất là dai, rất là lâu, đi chở chúng tôi đi một cái nơi nào đó, chỉ cần đi một lần là anh ta nhớ liền, Nhưng mà cũng có những người ta rất là trẻ, những anh tài xế rất là trẻ, nhưng mà đi phải nói rằng là nhiều lần đó thì anh chàng này ảnh ưa quên và không có nhớ. Thì qua cái sự ví dụ như mình nhìn những cái sự kiện nó xảy ra ở trong đời sống đó, thì mình thấy những cái điều này nó chưa nhất thiết là cái người già mới mau quên, có những người ta trẻ nhưng mà người ta vẫn mau quên. Thì ở đây thì cũng như vậy, tại sao nó xảy ra cái trường hợp này? Nó có nhiều nguyên nhân, ví dụ như là cái trường hợp mà chúng tôi vừa trình bày cho quý vị nghe đó, thì những người đó đang gần chúng tôi biết được là những người này do ví dụ như là họ không có luyện tâm, và ngược lại họ còn sử dụng những cái chất rượu, những cái chất bia nó nhiều. Chính vì vậy mà làm cho cái trí nhớ của người ta nó mau quên, nó rất là mau quên. Thật sự ra đó thì cái điều này nó nhiều cái nguyên nhân nó xảy đến. Ví dụ như có những người ta do cái công việc gì đó nó nhiều quá, thành ra người ta chú trọng vào cái chuyện đó, còn những cái chuyện gì nó không quan trọng thì người ta sẽ quên đi hết. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta rất là hay, cái số điện thoại người ta nhìn qua người ta sẽ nhớ liền, nhưng mà có những người thì quý vị thấy rằng là phải lưu cái tên của cái người đó lại, rồi nếu mà lỡ mà mình bị mất cái số điện thoại đó, mình mất cái điện thoại của mình đó, thì không thể nào mà mình tìm được cái số để mà mình cần gọi cho cái người đó. Thì cái điều này á là không phải là tại mình là cái người mau quên cái việc, nhưng mà tại vì mình hàng ngày cái công việc mình nó phải là chú tâm vào cái việc này việc kia, là mình phải chú tâm vào cái công chuyện là chính của mình mà. Như người đời người ta thường nói người ta phải lo là kiếm cơm áo gạo tiền vân vân, và chứ người ta không thể nào mà nhớ được là những cái điều này. Thì những cái trường hợp này là do mình phải chú tâm qua một cái chuyện gì đó nó đặc biệt, rồi có nhiều khi là do cái sự ảnh hưởng của cái ở bên ngoài, cái sự ăn, sự uống, cái sự sinh hoạt, đó là chúng ta thấy rằng vậy thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Rồi một cái nguyên nhân nữa thì cũng có một số người là do cái tuổi tác người ta tăng cao. Cái tuổi tác tăng cao á thì quý vị phải nó có liên quan như vậy nè quý vị. Có nghĩa là những cái chức năng ở trong cái cơ thể của mình á, do mình lớn tuổi rồi, những cái chức năng này nó yếu dần, thành ra cái sự nhớ của mình á nó không có được lâu, hoặc là mình hồi tưởng nó không có được lâu. Cái điều này á thì thật sự ra nó, nếu mà mình phân tích ra thì nó rất là dễ hiểu. Do đâu? Ví dụ như là do cái, ví dụ như bây giờ cái có những người quý vị thấy rằng là nói về cái việc tu tập đi, ngày xưa có những vị khi mà còn trẻ hành thiền rất là xuyên suốt, nhưng mà sau một thời gian cái tuổi nó lớn, nó nhiều rồi, thành ra cái vị này hành thiền, ví dụ như hồi trẻ thành có phát tâm là những cái đề mục hoặc là những cái ấn chứng của thiền, nhưng mà sau này già rồi, tu tập chỉ là hành thiền như là có được một chút chánh niệm thôi, chứ cái ấn chứng hoặc là cái ánh sáng á, nó không còn phát sinh này nữa. Thì cái này á là do đâu quý vị? Có một phần á là do cái tuổi, cái cơ thể, những cái chức năng ở trong cái cơ thể của mình nó yếu dần dần đi rồi, thành ra chúng ta ngồi chúng ta cái tâm chúng ta tập trung là một cách quyết liệt, tập trung một cách như là nhiệt tâm á thì nó không được lâu, ngồi lâu chút xíu chân nó đau, hoặc là cơ thể nó cái chỗ này chỗ kia nó đau hết chân cái lưng, hoặc là tâm không có chú tâm được, thì những cái này đó là không mấy người ta làm biến, mà thường thường quý vị nghe nói là lực bất đồng tâm, có nghĩa là do những cái cơ quan ở trong thân của mình nó những cái chức năng này nó càng ngày như là một cái sợi dây mà nó dùng rồi thì nó không có còn cột chặt được. Thì cái trường hợp này đó, thì nó là do cái tuổi tác, mà cái tuổi tác này là chúng ta phải hiểu nhầm là những cái chức năng mình xài cũng như là nó quá thời hạn rồi, cũng như là nó hết đát rồi, thành ra mình không có nhớ được, chứ không phải là vì cái tuổi tác. Cái tuổi tác nó chỉ là một cái sự mà cũng như là quy định cho mình biết là cái người này 70 tuổi, người kia 50 tuổi thôi. Nhưng mà mình phải ngầm hiểu ở bên trong là những cái chức năng, những cái cơ quan mà nó để nó làm cái việc này nè, nó yếu rồi, nó giống như một cái sợi dây mà nó bị dùng rồi. Một cái sợi dây nó bị dùng rồi. Thành ra đó, quý vị thấy rằng ở trong cái sự tu tập ở trong Phật pháp á thì có những cái tình huống nó sẽ phản lại những cái chuyện này. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là quý vị thấy rằng mình đọc ở trong kinh, mình thấy có những vị trưởng lão chẳng những nhớ bằng lúc trước mà còn nhớ hơn lúc trước nữa. Có nghĩa là có những vị trưởng lão tuy rằng tuổi cũng đã lớn nhưng mà do cái năng lực tu tập, thành ra cái tâm của vị này định, cái vị này nhớ được đến nỗi mà vượt khỏi cái đời sống này. Có nghĩa là nhớ luôn cả những cái kiếp sống ở cận kề, ở gần, ở cái kiếp sống này. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là không phải là do tuổi tác người, do mình có cái sự huấn luyện tâm hay là không huấn luyện tâm. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người người ta, ví dụ như những người người ta cũng lớn tuổi ở ngoài đời đi, nhưng mà người ta sống một cái cuộc đời nó im điềm, nó không có cái gì mà như là nó xúc động quá, nó không có cái gì mà tác động mạnh đến người ta quá. Thì quý vị thấy rằng những người đó sau khi mà mình gặp lại họ đó, mình chào hỏi họ cũng biết mình ngày xưa là gặp mình ở trong cái trường hợp nào, biết mình trong trường hợp nào, nhà mình ở đâu vân vân. Thì ở trong đời sống này quý vị thấy rằng vẫn có những người lớn tuổi mà họ nhớ được những cái điều đó rất là lâu. là tại sao vậy? À, tại vì người ta sống cái đời sống người ta biết kìm giữ cái tâm người ta. À, tuy rằng nhiều khi mình thấy người ta không có tu tập, nhưng mà người ta sống khép mình vào khuôn khổ, người ta không có vung thù quá, người ta không có dễ vui quá. Thành ra cái trí nhớ người ta tuy rằng đã lớn tuổi nhưng mà cái trí vẫn còn nhớ rất là dai, rất là lâu. À, hoặc là đối với đời sống của những vị mà tu tập, nếu mà chúng ta là có sự tu tập, chúng ta kiềm thúc cái tâm của chúng ta không có giỡn chơi hoặc là chúng ta không có lạm dụng cái gì nó quá nhiều. À, thì ví dụ như chúng ta thiên về cái Phật học và những cái bài kinh, những cái trang kinh vân vân, thì chúng ta nếu mà chúng ta khép mình ở trong cái những cái trang sách đó thì chúng ta không có bị quên hoặc là không có bị sao lãng. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với cái đời sống tu tập, có khi chúng ta đã lớn tuổi rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn nhớ những gì mà chúng ta cần nhớ, có nghĩa là những cái trách nhiệm hoặc là những cái kiến thức vân vân. Tuy rằng lớn tuổi rồi nhưng mà nếu mà chúng ta không mà chúng ta biết cách gìn giữ tâm thì những cái sự nhớ đó nó vẫn còn duy trì được. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin hãy giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy ra.
Sao tôi cứ trình để được pháp tính và chư tổ tự siêu không biết sự tỏ có nghe được không? Nếu là sự tỏ tự siêu còn ở trước máy thì xin cái tình sự tỏ hoàn nghị trở lại một chút. Thưa thì có lẽ là sự tỏ tự siêu không có mặt ở trước máy, xin được trở lại với sự tỏ pháp đăng. Sự thường sự tỏ đăng có nghe được không? Thì nó căn chúng ta được biết rằng khi đề cập đến trí nhớ đó thì có một số những cái nguyên nhân làm cho chúng ta mất trí nhớ, ví dụ như là uống rượu hay là nói chuyện nhảm nhí vô ích, và cũng có một số những cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta tăng trí nhớ, ví dụ cái nghiệp của chúng ta. Thì trên cái diện nghiệp đó, thì thượng tọa pháp đang nghĩ thành cái nghiệp nào mà giúp cho chúng ta có cái trí nhớ tốt, dạ, trí nhớ có thể là xuất chúng, trí nhớ là tốt ở trong phương diện học hỏi. Xin thỉnh thượng tọa đây.
Nếu mà nói về cái nhớ thì cái thuốc tán và cái sự khu tập nó là cái điều kiện căn bản. Chúng ta thấy rằng nếu tôn giả Ananda mà không có cứng dường cho đến các vị thánh tăng và các vị trở thành vị đa văn, đó là cái đó là một cái thuốc tán do cái thiện tâm, do cái thiện niệm giúp cho tôn giả Ananda trở thành vị đa văn. Hay là mình nói đến như ngày sau khi bút tá cũng vậy, ngày kiếp này cao chỉ xa đá vậy đó, nó cầm lọng để đứng che cho đức Phật chánh đẳng chánh giác, phát hiện trở thành thể thức của trí tuệ. Thì đó là nói về cái thiện nghiệp, cái thiện nghiệp mà đã làm đối với các vị chánh đẳng giác, các vị đắc giác, các vị tinh văn giác đó. Thì đó là cái điều kiện tiên khởi cho những cái kiếp luân hồi. Những vị này luôn luôn kiếp nào sanh ra làm người cũng đào tạo cái trí tuệ, đào tạo cái việc học rộng dữ nhiều. Nên mình thấy tôn giả Ananda đó là với cái tâm mà vừa nghe pháp mà vừa tỉnh Đức Phật, mà nói là những bài pháp mà Đức Phật ngày trước mà tôn giả Ananda không có mặt để tôn giả Ananda nghe đó, đó là những cái điều kiện mà trở thành đa văn trí tuệ. Bởi vì chúng ta thấy rằng các đệ tử của Đức Phật là những cái hàng tinh văn đệ tử, là những cái vị được nghe nhiều học rộng từ nơi cái vị chánh đẳng chánh giác. Và cái điều mà tạo thường thường nó tạo phước trí đó thì nghe pháp, tiếp pháp và cải chánh tri kiến. Mình nghe pháp đó, mình nghe pháp là một cái nguyên nhân để phát sinh cái trí. Nhưng mà trong thân chi bộ kinh đó thì Đức Phật này cũng có nói có hai pháp mang lại cái trí tuệ, đó là mình nghe pháp và kẻ suy xét. cũng có hai pháp mà tâm linh tà kiến, đó là nghe tà tiết và không chéo phi chép. Nghe tiết pháp đó, nhưng mà cái đó là cái tà pháp, rồi mình không chéo suy nghĩ nên mình bị tà kiến. Thì Đức Phật là bị cái năng chánh giác nên ngài biết được chứ. Cái vấn đề mà nghe rồi mình tiếp thu được, nó trở thành cái trí văn. Trí văn ở đây để mình học hoặc là mình nghe, mình để tiếp thu đó, thì có hai cái giác quan. Một là mắt mình đọc chữ, hai là tai mình nghe. Đó là hai cái giác quan để tiếp thu phát thanh trí tuệ, trở thành thể văn, thể tư hay thể tu. Tùy theo mình học hiểu và áp dụng vô tận. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với các cái nghiệp lành hay là quá khứ mà mình làm với cái tâm mong mỏi của mình đó, nên quý vị thấy Đức Phật nó có bốn pháp thể dục thành túc, thần tâm và phẩm thành túc, bốn vị túc đó, là gọi là bốn thành túc. Thể dục thành túc là từ ước muốn của mình. Mình ước muốn đó, thì mình sẽ đầu tư vào bằng cách này cách kia, nên nó trở thành sung mãn, cái trí tuệ trở thành sung mãn. Nên đó, chúng ta thấy điều này Đức Phật nói rất là rõ ràng. Nếu mình ước muốn cái điều gì thì mình làm và tập trung vào điều đó thì mình trở thành, cũng như nhiều khi ta nói ở ngoài đời nhiều người thích trồng đu đủ hay là trồng tiêu, trồng mận, trồng khế, trồng gì đó, người ta thấy được lợi ích, người ta thích là trồng, người ta trồng đó ta nhân ra nhiều thì nó cũng giống như tinh thần nhân quả, là cái người đa văn trí tuệ thì người đọc kinh nghe nhiều và suy tư nhiều về cái diện, cái học cái suy tư của mình, cái học kiểu của cái suy tư của mình, nó tạo cái nền tảng để tăng trưởng cái trí tuệ. Nên Đức Phật nói cái trí tuệ chỉ có đối với người có tác ý đến cái trí tuệ, đó là học rộng mà suy tư nhiều. Còn nếu mình không có như vậy thì mình sẽ không có giúp cho mình được. Bởi chúng ta thấy rằng Đức Phật này biết các pháp này cho cái nhân duyên, cho cái điều kiện, cho cái suy tư mà nó tác thành. Dù là những trí nó cũng vậy. Thì ở trong cái câu hỏi này con xin trình bày như vậy, không biết có thấy ý hay không, là chúng ta biết có gì chúng ta trình bày cho suy nghĩ.
Xin được trở lại với từ tọa Tuệ Quyền. Không biết từ tọa Tuệ Quyền có nghe được không? Muốn thì từ tọa Tuệ Quyền trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Có lẽ từ tọa Tuệ Quyền không có bạn ấy. Dạ, từ tọa Tuệ Quyền. Từ tọa Tuệ Quyền, chúng ta thấy một điều rằng, người ta nói rằng, mình càng mài dũa thì cái trí nhớ mình nó càng tốt, mình nó tăng ôn thì bỏ đi. Nhưng mà cũng có những trường hợp người ta nói rằng cái tâm tư mà mình càng thanh tịnh, càng yên tĩnh thì mình lại càng nhớ nhiều. Như vậy thì theo thường tôi nghĩ cái trí nhớ của chúng ta đó, nó tốt khi mà chúng ta thường ôn nhé, hay là chúng ta thường để nó ở trong cái thì điều kiện tĩnh lặng. Xin thỉnh ý kiến của sư tổ tiên.
Nam mô Phật này, nam mô Phật này, nam mô Phật này. Từ đó của kinh này đến Phật kinh này, ăn của kinh này đến chư Phật nước ta. Vậy chúng ta thường bỏ thật thì trí nhớ của chúng ta để mà nó được tốt đẹp thì chúng ta để cho nó tĩnh lặng, hay là chúng ta cần phải như là phân ôn bỏ liền. Ở đây nó có hai cái, cái cách hay là hai cái quy trình. Một là giống như chúng ta là tu tập thì chúng ta sẽ để cho nó yên lặng, và cái yên lặng đó nó tạo thành một cái trí nhớ rất là tuyệt vời, chứ không phải là không. Để cho nó tĩnh lặng, để cho nó yên ổn là cái lý thứ nhất. Còn cái lý thứ hai nữa, nếu mà chúng ta ôm đó, cái đó là hình thái đó, chính người mà cần phải có cái sự tu tập, cần phải có sự tĩnh lặng cái tâm hồn, hướng đến cái đỉnh cao trong tinh thần, cái đỉnh cao về cái sự tu tập của mình. Còn nếu về vấn đề mà về cuộc sống đời thường xã hội thì cái gì cũng phải, nếu mà để mà trí nhớ của chúng ta nó được tốt đẹp thì chúng ta phải ôm, phải băng ôm võ luyện, cái điều đó là chắc chắn như vậy. Bởi vì cái sự cố gắng hay cái sự mài dũa hay cái sự quân tập nó đều là một cái hình thái tốt đẹp nếu như chúng ta biết khéo mà sử dụng, biết khéo mà duy trì nó. Chứ còn thường thường thì chúng ta thấy cái người hay á, tâm hay không bằng tay quen, mà cái tay quen đó chính là do họ làm thường xuyên, chính do họ làm liên tục. Như vậy thì tâm hay không bằng tay quen thì ở đây chính là cái tay họ quen là do cái gì? Do cái tưởng tri họ liên tục, họ đã làm như vậy và lúc nào cũng ôm, lúc nào cũng gợi nhắc lại. Còn đứng được cái nhìn mà cười về cái hình thái của người tu tập về thiền định á, thì chúng ta không cần phải nhớ nhiều, mà lúc đó dừng lại tất cả cái nhớ để cho cái tâm tư của chúng ta về định hay là về niệm thì cũng vậy hết, là để cho cái định nó kiên cố, nó trụ vững, và để cho cái niệm nó vững chắc, để cho cái niệm nó một chỗ, nó không có sao động, nó không có phải bắt cảnh khác, mà chỉ là một cái nhất niệm. Cho nên ở đây chúng ta thấy về cái hình thái xã hội thì nếu nói về sự sinh hoạt á, thì là một chuyện khác. Một chuyện nếu nói về sinh hoạt thì chúng ta cần phải có một cái học hiểu, cần phải có một trí nhớ, hay nói một cách gần kề nhất là chúng ta, nếu mà chúng ta đang học được pháp học, chúng ta cần phải có văn ôn võ luyện. Nhưng nếu chúng ta đi pháp hành thì chúng ta giới hạn là một phần của cái trí nhớ của chúng ta. Còn hay về xã hội thì chắc chắn rồi, thì nó như đã nói, tâm hay không bằng tay quen, vì vậy đây là một điều mà hết sức là cần thiết trong quá trình tiến tu của tất cả, chứ không phải là một việc mà chúng ta nói rằng là chúng ta sẽ cần và chúng ta sẽ không cần. Cũng như một số người khi mà đã vào tu, khi mà đã thực sự biết rồi, hiểu một cách căn bản, phải nắm bắt vững chắc rồi, khi mà đã họ đã ôn và đã học nhiều rồi, thì khi họ tu họ không cần phải nhớ lại những cái không cần phải tập trung về cái trí nhớ nhiều. Và ngược lại, nếu như chúng ta chưa có được trải qua một cái kiến thức căn bản, thì chúng ta cần phải dùng cái trí nhớ để chúng ta học, để chúng ta biết được cái công thức, biết được cái quy trình, biết được cái lý thuyết, biết được cái lời dạy mà chúng ta thực hành, thì đó là một điều tốt đẹp. Vậy cho nên để mà có cái sự tĩnh lặng, để cho tâm tư của chúng ta tốt, hay là để có một cái trí ôm, để mà chúng ta ôn tập nhiều lần để chúng ta nhớ, thì ở đây có hai hình thái mà chúng ta thường tụi con đã vừa trình bày. Thì nếu có điều gì không tốt thì cũng kính cung thỉnh với ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư nhé.
Câu trả lời của Thượng Tọa Thích Quyền đã kết thúc phần thảo luận hôm nay. Bây giờ thì chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong này. Tới thì ở tại Hoa Kỳ, có lẽ đây là một quốc gia mà ngày nay cho đến ngày hôm nay gần như quý, tức là vai trò của các vị tu sĩ vẫn được xem rất là quan trọng. Và từ lâu người ta có những vị tiên quý, tức là những vị tu sĩ từ các cái gì tôn giáo như là Tin Lành, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo. Nhưng mà riêng với Phật giáo thì con số đó ở trong quân đội Hoa Kỳ không có nhiều. Cho tin ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe về sự việc một vị tu sĩ Phật giáo vừa được mời làm tiên quý ở tại trong quân đội Hoa Kỳ. Đúng cơ là của vị nguyên quốc gia, của tiểu bang Wisconsin. Bản tin này do từ mình chuyển ngữ và sẽ được gửi đến quý vị qua lời đọc của chính vị.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính tri ân Thượng Tọa Chánh Đẳng. Cho đây là bản tin Phật giáo, bản tin số 3210, Hoa Kỳ, tuyên quý Phật giáo đầu tiên của vệ binh quốc gia Wisconsin. Theo Metron của tạp chí Journal, Gentino, lời chú giải thích rằng Christopher Moore, một tuyên quý Phật giáo đầu tiên của đoàn vệ binh quốc gia Wisconsin, thường được hỏi làm thế nào ông hòa giải được niềm tin tôn giáo trong tinh thần bất bạo động với những nét đặc trưng của một người chiến binh thuộc quân đội Mỹ. Kể từ khi gia nhập đoàn vệ binh quốc gia Wisconsin vào tháng trước, với tư cách một tuyên quý Phật giáo đầu tiên của tiểu bang, Christopher Moore thường nhận được câu hỏi: như thế nào là một Phật tử hòa giải được niềm tin tôn giáo trong tinh thần bất bạo động với những nét đặc trưng của người chiến binh thuộc quân đội Mỹ? Hầu hết mọi người bị tiên nhiễm một ý tưởng về Phật giáo có phần phi thực tế hơn là hiện thực. Moore, 32 tuổi, cho biết trong một cuộc phỏng vấn điện thoại gần đây từ Fort Marquis, nơi ông trải qua khóa đào tạo hàng năm. Trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật mô tả một tỳ kheo tròn đủ phẩm hạnh, được ví như người chiến binh lý tưởng. Một trong những điều người lính phải làm là đem đến sự phòng vệ thích hợp cho dân tộc và quân đội của mình. Moore, một trung quý đầu tiên chỉ huy lữ đoàn 32 đặc biệt, nói như trên. Gần đây, Moore vừa được chuyển đến Wisconsin từ đoàn vệ binh quốc gia California, nơi ông từng là tuyên quý Phật giáo đầu tiên tại tiểu bang. Ông là một trong ba tuyên quý Phật giáo trong toàn bộ quân đội Mỹ. Trong số 10.000 thành viên của vệ binh quốc gia Wisconsin, có 32 chiến binh tự khẳng định tôn giáo của họ với tư cách là người Phật tử. Một số đang phát triển đông đảo, càng trở nên quan tâm nhiều hơn đến Phật giáo. Đại tá Douglas Flash Fletcher, một tuyên quý cao cấp nhất trong đoàn vệ binh tiểu bang, cho biết: người Phật tử của chúng tôi hình thành do càng có nhiều người tự khẳng định mình, hoặc càng có thêm nhiều người Phật tử gia nhập quân đội. Flash Fletcher, viên tuyên quý chỉ huy thuộc quân đoàn vệ binh quốc gia, cho biết: đó là bởi vì chúng tôi có một tuyên quý Phật giáo tuyệt vời, và do lẽ đó đã mở ra cơ hội cho mọi người nhìn vào tâm linh của họ. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Nassau vào năm 1999, Moore đã tốt nghiệp cử nhân ngành tâm linh tại Đại học Wisconsin, Oxford. Trong giai đoạn ông trưởng thành, mẹ ông rất cởi mở đối với việc nghiên cứu tâm linh của ông và khuyến khích ông tự tìm ra định hướng cho chính mình. Và ông đã tìm thấy con đường đi của mình trong thời gian một năm ở nước ngoài tại Nhật Bản, khi ông đang học trường dự bị đại học. Trong thời gian ở đó, tôi tìm thấy một truyền thống mà tôi đã tìm kiếm trong thời gian dài. Moore đang sống ở Appleton với vợ, nói: tôi đã có thể luôn luôn là một Phật tử tại tâm, nhưng tôi không có kiến thức hoặc sự kết nối để thực sự phát triển đức tin của tôi cho đến khoảng một thập kỷ trước đây. Thu hút bởi tầm quan trọng của Phật giáo về lòng từ bi, chánh niệm, phục vụ chúng sanh, ông đã đạt được học vị thạc sĩ thần học trong chương trình đào tạo tuyên quý Phật giáo tại Đại học Phương Tây tại Rosemead, bang California, và được thọ giới với giáo đoàn Phật giáo quốc tế International Order of Buddhist Minister. Với sự chứng minh của Pante Chao Chu, viện trưởng tu viện Phật giáo Rosemead, ngôi chủ quê hương của ông là Sinyon N, gần Chicago. Sau khi trở thành một tuyên quý Phật giáo đáng kính, Moore muốn đem niềm tin của mình để cống hiến cho mọi người. Nhưng ông vẫn chưa chắc chắn làm thế nào để thực hiện được tâm nguyện đó. Trong cố gắng lựa chọn con đường đi của mình, ông đã tham dự một hội chợ việc làm và nói chuyện với các nhà tuyển dụng đoàn vệ binh quốc gia. Với tư cách là một Phật tử, ông nói với các nhà tuyển dụng rằng ông không biết liệu quân đội là một nơi thích hợp cho. Họ nói: bạn đã bao giờ được coi là tuyên quý chưa? Tôi nói: ôi sao, tôi chưa từng bao giờ. Tôi càng nhìn vào trọng trách này, tôi càng nghĩ về những gì tôi có thể mang lại để giúp đỡ những binh sĩ, ông nói. Trong quá trình đào tạo hàng năm, ông lên kế hoạch hướng dẫn thiền tập hàng đêm cho những ai muốn tham dự và thực hành phục sự mỗi tuần một lần cho các binh sĩ Phật giáo và những người quan tâm. Với tư cách là một sư quý quân đội, ông cũng thực hành nhiệm vụ đối với tất cả các binh sĩ thuộc các tôn giáo bạn. Binh đoàn vệ binh quốc gia Wisconsin gồm có 17 tướng quý từ nhiều tôn giáo khác nhau, ví dụ người theo thuyết Lutheran, người theo trò lưu chính thống, người theo phái phúc âm, Tin Lành và Tôn giáo. Đoàn vệ binh Wisconsin đang tìm kiếm linh mục Công giáo La Mã và Hồi giáo Islam. Nhiều người muốn được trở thành tướng quý quân đội. Binh sĩ Hồi giáo và Giáo Thái tìm đến các dịch vụ tôn giáo trong Lacrosse, trong khóa đào tạo hàng năm tại Fort McHugh. Chúng tôi phục vụ cho những người cùng đức tin với chúng tôi và tất cả cho những người ngoại đạo. Slade Spencer nói, đó là nhiệm vụ của tôi để đảm bảo nhu cầu tâm linh của họ được đáp ứng. Theo quy định quân đội, tôi đảm bảo quyền lợi đầu tiên trong hiến pháp của họ được thực hiện. Bản tin đến đây vừa kết thúc. Chúng con thành tâm kính tri ơn quý chư tôn đức tăng ni và quý tổ tử đã lắng tâm theo dõi bản tin chúng con vừa trình bày. Giờ này chúng con kính cung thỉnh đại đức chức đặc từ bi hoan hỷ trở lại để tiếp tục điều hợp chương trình. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú lầm thai, con Như Trúc, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Oh,
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bích Tháp Thăm Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Giá.